Kính chào các chiến hữu, thân chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Rớt thi tuyển TPP, Việt Nam Cộng sản loay hoay tự cứu. Tôi nhắc lại, rớt thi tuyển TPP, Việt Nam Cộng sản loay hoay tự cứu. Chúng ta nhớ rằng cả mấy năm nay, Việt Nam Cộng sản thương lượng cò cưa kéo xẻ với nước Mỹ để được vào cái hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, tôi viết tắt là TPP. Và trong khi thương lượng như thế, thì Việt Nam Cộng sản cò cưa kéo xẻ, nay thả người này, mai thả người kia, mốt bắt người nọ. Cho đến khi nhân ngày kỷ niệm 40 năm chiếm trọn Việt Nam, bỗng nhiên Ba Dũng thở ra cái luận điệu chửi Mỹ tan 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 tan, mặc dù là tỏ ra là đây là chuyện quá khứ chứ không phải chuyện bây giờ. Nhưng mà dù là nói chuyện quá khứ mà nhắc lại những cái tội ác của Mỹ, chứng tỏ thì nó đi ngược hoàn toàn với cái thái độ mật đàm là hai bên quên hai kẻ thù cũ, quên chuyện xưa. Và bây giờ nhắc lại chuyện xưa, tức là cái mật đàm thất bại rồi. Và sau khi thất bại, thì thái độ của nước Mỹ rõ ràng là không điều đình với Việt Nam Cộng sản nữa, mà đối phó trực tiếp với tàu, tranh chấp Biển Đông, đem chiến hạm vào Biển Đông và cảnh cáo mạnh mẽ tàu. Chứng tỏ rằng cái anh Việt Nam Cộng sản muốn khai thác cái mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ để mà có lợi cho mình đã thất bại. Mỹ không cần anh để dụ dỗ anh để khai thác mâu thuẫn ra để cho anh khai thác mâu thuẫn nữa. Tôi nhắc lại, luôn luôn tàu mới là mục tiêu chính để đối phó của nước Mỹ. Ngay khi đầu năm 2000, đầu thế kỷ 21 này, năm 2001 đã Mỹ đã đụng tàu ai với tàu, nhưng mà chẳng qua là tàu được cái tên Bin Laden nó cứu, nó khiến cho nước Mỹ phải bận tâm với những bọn khủng bố ở Trung Đông và Bắc Phi, khối Ả Rập, mà để cho nước tàu 10 năm bằng vàng để mà ngoi lên thành siêu cường kinh tế đứng thứ nhì sau nước Mỹ. Nhưng mà sau khi Mỹ đã rút chân ra khỏi những cái bãi lầy của do bọn Hồi giáo quá khích đã tạo ra, và tàu nhân cơ hội đó là nhảy vào những nơi mà Mỹ bỏ rút ra và đầu tư vào đó rất nhiều, thì Mỹ luôn luôn đặt vấn đề ưu tiên đối phó với tàu và mượn cớ dẹp Hồi giáo cực đoan quá khích khủng bố đi oanh tạc tất cả những cái cơ sở dầu hỏa mà Mỹ bỏ, mà tàu nhảy vào thay thế, làm cho nước tàu lún bại về cái vấn đề đầu tư nước ngoài qua mặt Mỹ. Và khi Mỹ trần trọc về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với tàu, thì Mỹ dùng ba cái vũ khí: thứ nhất là địa chính trị, thứ hai là địa kinh tế, và thứ ba là nhân quyền. Đặt vấn đề địa chính trị thì Mỹ tước bỏ những cái thuộc địa kinh tế của Mỹ ở châu Phi, ở Trung Á luôn nữa, và Trung Đông, dần dần cái vòng vây siết chặt về Á Châu Thái Bình Dương. Về chính diện địa kinh tế thì Mỹ mượn cớ tiêu diệt khủng bố đã đánh phá tất cả những cái cơ sở dầu hỏa đầu tư mà tàu để lại ở bên Trung Đông và Bắc Phi, làm cho là địa kinh tế, và đồng thời mở phong trào rồi tẩy chay hàng hóa nước Tàu ở khắp thế giới để địa kinh tế. Đấy là những cái đòn mới là đòn mở đầu thôi, chứ những cái đòn sát thủ Mỹ chưa có dở ra vì chưa cần thiết. Và luôn luôn Mỹ đặt vấn đề nhân quyền ở nội bộ nước Tàu để cái đó như là lưỡi gươm Damocle trên đầu, trên cổ anh Tàu. Và một cái thuộc địa của Tàu là nước Việt Nam dưới quyền cai trị của Việt Nam Cộng sản. Mỹ cũng đối phó với bằng ba thứ vũ khí đó. Và bây giờ anh Việt Gian Cộng sản tưởng mở, anh Tàu cải cũng như anh Tàu cộng thế, thấu cái Mỹ đủ các kiểu để câu giờ. Nhưng mà vì cái tự do thông tin, tất cả những cái dấu giếm của anh, bưng bít của anh không thể dấu giếm được nữa, lộ mặt thả ra. Chúng ta còn nhớ rằng khi mà cách mạng Hoa Nhài, cách mùa xuân Ả Rập này kia là bỏ bùng ra các vùng xa xôi, thì chính bọn Việt Nam Cộng sản trên báo chí nhà nước đã hô hoán ầm lên là các nước xã hội chủ nghĩa anh em đang bị cách mạng Hoa, cách mạng Màu đẩy lui, và khi mà Mỹ rảnh tay ở bên đó thì Mỹ sẽ chĩa mũi giáo vào hai nước xã hội chủ nghĩa, các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Á, cụ thể là chúng ta và Trung Quốc. Đó gì? Chứng tỏ là gì? Luôn luôn nó vẫn tự coi nó là một bộ phận của cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà do Tàu làm lãnh đạo. Và ngay lập tức thì chúng ta thấy rõ là trong cái cuộc đấu giữa Tàu và Mỹ thì Việt Nam Cộng sản không thể lùi được mà cũng không thể giấu giếm được nữa. Ở Biển Đông, Tàu Cộng vì nhu cầu đối phó với Mỹ phải gọi là áp dụng cái chiến thuật Tàu là dĩ công vi thủ, phá vây bằng cách là xác nhận chủ quyền là toàn bộ 80% Biển Đông và xác nhận chủ quyền luôn cả cái đảo, quần đảo Điếu Ngư mà thuộc quyền quản lý của Nhật này, để cho Mỹ bận bịu ở ngoài mà chưa có thò tay vào trong trung tâm của nước Tàu được. Nhưng mà vì cái chiến thuật dĩ công vi thủ của Tàu ở Biển Đông, nó làm lộ tẩy ra cái bộ mặt buôn dân bán nước của Việt Nam Cộng sản, bán nước cái Tàu từ khuya rồi. Đó là những điều mà chúng ta đã bình luận suốt mấy năm này. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng trước cái thời kỳ mà bị lộ tẩy buôn dân bán nước thì bà Dũng phải tỏ một cái tinh thần chống Tàu, rồi cũng phải nói vài lời là phản đối Tàu. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi mà Philippines nhảy vào cuộc tranh chấp với Tàu ở Trường Sa, thoạt đầu là anh Việt Nam Cộng sản cũng phụ họa theo cái luận điệu của bố Tàu anh cảnh cáo Philippines thì đừng có làm cho tình hình thêm phức tạp. Nhưng mà giờ thì lộ mặt nạ quá, bị dân chúng ở trong nước cái tâm lý ngàn đời ghét Tàu và thù Tàu của Liên Hợp Việt Nam, nhân cái gì đó bùng lên, anh phải xuôi theo, anh cũng tỏ ra chống Tàu, và chống Tàu một cách kia là rất là gượng ép và rất là ngượng ngập, và đóng cái kịch chống Tàu một cách rất là vụng về. Anh chống Tàu mà lại người ta đi biểu tình chống Tàu thì anh phải đàn áp, mà anh đàn áp bằng công an thì anh sợ là mang tiếng, anh bèn dùng côn đồ để anh đàn áp, để anh dùng quấy nhiễu, anh phá những cuộc chống Tàu. Anh lộ mặt nạ, anh biết rất là bối rối. Và trong khi anh chống sợ bối rối như thế thì anh để cho Ba Dũng lên cái giọng nào là làm luật biểu tình, nào là xác nhận chủ quyền ở Biển Đông, để ra cái luật quốc hội, ra cái luật biển để tỏ ra là có chống đấy. Nhưng mà lại không dám chống, chống mạnh, thì cái nửa siêu siêu ấy để... có ai mà để nói rằng để đối phó với tàu là Ba Dũng đã nói anh thì lại vừa hợp tác vừa đánh tranh đấu. Chỉ có cộng sản với các cái lối vừa hợp tác của tranh đấu. Đòi chủ quyền nó dám đòi, mà ngư dân bị nó đuổi, nó đánh, bắt, bắt tiền chuộc, cũng cái đọc tiền chuộc. Nghĩa là những cái lươn lươn lẹo lẹo đó để mà mượn cớ đó để đem quyền lợi dầu hỏa ở Biển Đông ra để mà tưởng là Mỹ nó cần dầu hỏa Biển Đông. Xin lỗi, chúng ta biết thừa đi rằng nếu mà cái tiềm năng dầu hỏa ở Biển Đông mà lớn đến nỗi mà nước Mỹ phải hy sinh những quyền lợi khác đi để mà giữ lấy những cái nguồn dầu hỏa ở Biển Đông, thì năm xưa dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ đã khoan được dầu ở Biển Đông rồi, nhưng mà giờ đậy nắp lại bỏ đi, chứng tỏ là cái túi dầu đấy không quan trọng, mà chẳng những túi dầu đấy không quan trọng mà cái phẩm chất dầu lại rất là tồi, cái tiền lọc dầu nó còn đắt hơn là cái tiền khoan dầu. Thành ra Mỹ bỏ, anh tưởng là anh nghĩ về cái loại Biển Đông xài. Anh tưởng là Mỹ vì nhu cầu chống tàu mà có nhu cầu là phải dụ anh rồi thoát chung, thoát cộng này kìa. Thì anh cứ kéo cưa, anh điều đình cái chứ, thì anh đưa ra những cái biện pháp rẻ tiền đóng kịch để bịp Mỹ. Nhưng mà cái việc mà Mỹ quyết định không cho anh vào TPP chứng tỏ là ba gia Mỹ kẻ cắp cả ba gia Mỹ không bị mấy thằng kẻ cắp nó lừa. Và chúng ta thấy rằng cái sự lúng túng và chạy quanh của nó thể hiện rõ rệt nhất là qua cái thái độ của Ba Dũng. Chúng ta còn nhớ là cái thông điệp đầu năm của Ba Dũng năm 2015 này, đầy luận điệu, giờ nói như con vẹt theo Mỹ, giờ thì cương quyết đòi chủ quyền, giờ thì pháp luật thì phải công minh phân lập, gì người dân có quyền làm những gì mà luật không cấm, mà nhà nước thì phải chỉ được làm những gì mà luật cho phép, nói y hệt như là quan Mỹ để chiều chuộng quan Mỹ. Nhưng mà nó ngược hẳn lại với cái bài diễn văn của Ba Dũng ngày 30 tháng 4 kỷ niệm 40 năm chiếm cứ hoàn trọn vẹn miền Nam Việt Nam. Họ ta chửi Mỹ là đế quốc, là tàn ác, vô nhân đạo và tội ác không thể tha thứ được rồi kìa. Trong khi Ba Dũng phát ngôn như thế, thì tàu đem trọng lũ sang Bắc Kinh. Trọng lũ hồi đầu năm cũng là còn nói theo luật điệu Ba Dũng, nhưng mà không dám chống tàu, nhưng mà nói như là chống tham nhũng, mà lờ tít thì nói rằng là Biển Đông vẫn còn yên lặng. Và bây giờ được đưa sang Bắc Kinh đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia rất đầy đủ vinh quang. Nhưng mà cái đó thì mà cái cuộc gặp của Trọng Lũ ở Bắc Kinh gần như là đầy đủ những tay quan trọng ở trong Bộ Chính trị, trừ Ba Dũng với Trương Tấn Sang. Đủ cả là công an, rồi quân đội, rồi ngoại giao, rồi kìa. Làm rung beng lên. Nhưng mà tôi để ý là trong khi Tập Cận Bình tiếp đón Trọng Lũ như thế, và ngay lập tức thì báo tàu, báo tiếng Anh của tàu phê bình rằng thì Trung Quốc trọng đại Việt Nam như thế thì để nhắc nhở Việt Nam là đừng có ở đó mà khai thác mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ, không có được hưởng lợi gì đâu. Nhưng mà những cái điều đó, tôi chỉ muốn xác nhận rằng cái trò bịp bợm đóng kịch kẻ cắp trò đồng xuân, tôi nói ngay từ khi mà Việt Nam Cộng sản nó tỏ thái độ chống cái chuyện nó là hai thằng ăn cắp, nó là đồng bọn với nhau, nhưng giả bà nó đánh nhau, nó chửi nhau này kia để cho bà già đi chợ mãi mới nghẹn cổ lên, hoặc là can gián hoặc là nó móc túi bà già, và nó móc túi nó đi nhân dịp cả chợ nhốn nháo lên để một hoặc là đi xem đánh nhau, hoặc là đi ra can gián, thì là bọn kẻ cắp, đồng bọn nó là ăn cắp đá cá lăn dương của người ta. Và bây giờ cái chuyện đó nó xảy ra đúng y như là tôi nói, cái màn tuồng kẻ cắp chợ Đồng Xuân nó đã hạ màn, mà vì nó diễn lỗ tuồng, nó đánh phá các khu chế xuất của công ty tàu, mà hóa là công ty ở Đài Loan, mà nó giết chết mất một số anh tàu bằng công nhân của tàu cộng bị lố lên, và tinh thần chống tàu vụt lên, anh khèo với anh đóng kịch, nhưng mà kịch của anh ấy bị bể tuồng là vì dân người ta nhân cái cơ đó chống quá lỗ lên, quá cái kịch bản của anh làm cho anh bị bể tuồng. Và vì thế cho nên anh bắt đầu thay đổi thái độ, anh lung tung, anh đốt phó sản. Và cái đối phó mới đây nhất của các anh ấy, nó lại cũng là sản, nó là vì anh bị rớt cái thi tuyển TPP. Mỹ đã tỏ thái độ nó không cần anh nữa, nó đối phó thẳng với anh Tàu, nó cảnh cáo anh Tàu, nó đừng có dở cho mà lập khu kiểm soát không vận này kia, đem hai cái tàu giết vào, và nó cảnh cáo anh này, anh phải ngưng xây dựng mấy cái đảo nhân tạo vì cái đó trái với luật quốc tế, và hai bên nó đang cãi nhau. Thì anh Việt Nam Cộng sản biết là mình bị bơ vơ giữa ngã ba đường cái, thì có những cái nỗ lực loay hoay tự cứu rất là ngộ. Và cái nỗ lực loay hoay tự cứu của cả những, nó thể hiện ra cái hội nghị Trung ương Đảng 11 của khóa 11. Và lập tức các blogger trong nước cho chúng ta những cái bình luận rất là ngộ. Có khi những bình luận đó có khi nó khác nhau, nhưng mà nó chứng tỏ rằng thì mỗi người nhìn một cách khác, nhưng mà đều nhìn thấy là anh loay hoay tự cứu, một tự cứu rất là hề. Cái hội nghị Trung ương 11 của anh ấy diễn ra vào khai mạc ngày 4 tháng 5 2015, và nay thì đã bế mạc rồi. Mình chỉ có nhìn vào cái chương trình nghị sự thì chúng ta thấy anh loay hoay tự cứu một cách rất là hề. Chương trình nghị sự anh có 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, tức là 2016 đó, tức là anh vấn đề nhân sự. Rồi đề tài thứ hai là số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội 12, tức là trước kia chỉ có 100 mấy, thì bây giờ anh lên tới 200 mấy đó. Và thứ ba là mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Ba cái này đều là cải tổ cơ cấu đảng và sắp xếp nhân sự đảng, thì chúng ta có thể hiểu được. Nhưng mà lại kèm theo một cái mục thứ tư nữa, đem ra quyết định về cái dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, và góp ý về báo cáo các công việc quan trọng của chính phủ đã giải quyết từ sau hội nghị Trung ương 10 đến nay. Và qua những cái lời phát biểu của anh Nguyễn Phú Trọng thì ai cũng nhận thấy rằng cái hội này mẹ, như anh chính anh Nguyễn Phú Trọng anh nói rằng cái hội nghị này là cái tính cái quan trọng của nó rất là liên quan đến sự tồn vong của đảng. Và blog Dân Làm Báo trích ra những lời hô hào của Nguyễn Phú Trọng để thấy rằng anh ấy lú như thế nào. Trước nhất anh nói về nhân sự, anh nói là những người là nhân sự của Trung ương Đảng khóa 12 là phải có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu không tham nhũng. Tức là anh
chống tham nhũng được lắm, mà cái điều không thể nào có đấy. Anh cho Đảng Cộng sản là vì để bao nhiêu quyền lợi quyền tốt quá tới mình lại bảo nó tham nhũng, không trong sáng, không có tham vọng quyền lực và không được tranh quyền tranh ăn với nhau là cái điều đó. Là cái điểm mà kỳ ảo tưởng, nhưng mà chứng tỏ ra anh ấy lo lắng, tại đấy là những cái đó nó làm cho là đảng của anh tan vỡ đấy. Và bác Nguyễn Nghĩa của Dân Làm Báo thì cho rằng thì anh có ý định là anh tranh giành sự phân chia các ghế tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước và số lượng người của phe mình lọt vào Trung ương Đảng khóa tới. Và Nguyễn Nghĩa cho rằng cái hội nghị 11 này là có cái sự phân chia quyền lực lại ở trong nội bộ chúng ta. Và cho rằng những ai mong có chuyển biến của chính trị Việt Nam trong chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của Phú Trọng thì sẽ thất vọng. Và Nguyễn Nghĩa cho rằng Trọng Lũ này sẽ đi theo vết xe của Lê Khả Phiêu năm 2000. Khi tiếp Clinton, dành hết thời gian tiếp xúc với Obama để giảng cho vị Tổng thống Hoa Kỳ về bóc lột tư bản, về dân chủ. Xin lỗi là ngày nó không dám đâu. Và chưa chắc nó đã gặp ông Tổng thống Obama. Trong khi đó thì anh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, anh cũng nói tương tự như là anh Trọng Lũ. Và anh phê bình rằng thì trong cái thành phần nhân sự của khóa 12 này thì là phải loại bỏ được hai cái loại cán bộ là cán bộ 2D. D thứ nhất là đất, tức là chiếm dụng để tư hữu hóa đất đai của dân thành ra là quỹ đất của đảng. Đấy là đất. Chữ D thứ một là thứ nhất là đất, và chữ D thứ hai là đô la. Anh mà là cán chính anh đặt tên đấy, nhưng mà cán bộ 2D. Anh nguyên văn như này: các cô bác anh chị có nêu một bộ phận cán bộ thư hỏng cán bộ 2D, tức là đất và đô la. Câu chuyện này là có thật, đều là điều hết sức dây dứt, ai cũng bức xúc cả. Đúng là phê bình là khóa 12 là không có được đất 2D nữa nhá. Trong khi đó thì blogger khác Hoàng Trần của Dân Làm Báo để đặt vấn đề một cách khác, tức là với cái hội nghị Trung ương 11 này thì Tổng Bí thư Trọng đặt tiêu chuẩn nhân sự để chặn cái đà thâu tóm của Thủ tướng Dũng. Chưa nói là phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi đọc thấy cái đoạn này tôi nhớ cái chính sách ba tin tưởng của Tập Cận Bình là phải tuyệt đối tin tưởng vào ý thức hệ, vào đường lối chính sách của đảng và vào chế độ đảng trị toàn trị của đảng. Thế thì này cũng lại ba tin tưởng nữa, giờ cũng là nhắc đến không được tham nhũng này kia. Và blogger này nêu ra rằng hai anh Trọng Lũ với anh Nguyễn Tấn Dũng này, một anh thì đặt nặng cái ưu tiên vào cái phẩm chất, tức là anh Ba Dũng, anh Nguyễn Phú Trọng, và cho rằng thì Nguyễn Phú Trọng đặt tiêu chuẩn đạo đức là để ngăn chặn anh Ba Dũng, trong khi anh Ba Dũng tổ chức cái hội chuẩn bị cái đại hội 12 qua cái hội nghị Trung ương 11 này thì lại tăng số lượng ủy viên ban chấp hành từ 198 lên 290 người. Và một anh thì chú trọng về lượng, một anh thì chú trọng về phẩm, nhưng mà anh chú trọng về lượng là anh lấy phiếu đông như cái gì đó. Nhưng mà blogger này cũng nhận ra rằng thì anh Nguyễn Phú Trọng có đưa ra những cái tiêu chuẩn mà rất là có tính cách chặn đường anh Ba Dũng, tức là những người còn trong phải còn trong độ tuổi, tức là anh Ba Dũng là quá tuổi rồi, và đủ sức khỏe, tức là anh Ba Dũng đã bị thương trong người có đến 12 thương tật. Và nguyên văn những cái tiêu chuẩn để vào Trung ương Đảng khóa 12 để anh Phú Trọng đặt ra, mà các blogger trong nước rằng thì cho rằng đây là để chặn đường anh Nguyễn Tấn Dũng. Nguyên văn như thế này: kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm như, một cái là cũng đủ rồi, ấy kể ra đủ các thứ, những ai mà anh không muốn vào đều dính vào là những cái gì? Một thứ nhất là có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh lợi ích nhóm, mị dân chuyên quyền, độc đoán, trù dập người, thẳng thắn đấu tranh phê bình. Để khuyết điểm nhớ đó. Để thứ hai là để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng tiêu cực lớn ở địa phương đơn vị. Thứ ba là không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm. Anh nào nổi tiếng nói không đi đôi với làm thì chúng ta đều biết rồi. Và cái thứ tư thì tôi nghi là nhắm vào anh Tư Sang, là kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc. Cuối cùng là bản thân vợ chồng con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính, có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay. Đấy, vấn đề là anh ấy nên như thế là để bảo được người ta đánh giá rằng anh chặn đứng những cái phe mà không phải của anh. Và bình luận rằng thì với bằng ấy tiêu chuẩn thì là rõ ràng là anh Trọng Lũ có kế hoạch củng cố quyền lực của gia, phá hoại cái kế hoạch củng cố quyền lực của gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà những cái bình luận này thì tôi thấy là nó chưa đi vào cốt lõi. Mà cái bình luận về cái sân bay Long Thành mới là lạ, là bởi vì nói về tương lai của Đảng, sự sống còn của Đảng, về nhân sự, rồi về phải ba tin tưởng, đề phòng bốn nguy cơ này chứ, mà lại đem cái sân bay Long Thành vào. Cho nên blogger Vũ Đông Hà của Dân Đảm Bảo viết một bài có tựa đề là Yến Tiệc Trung ương 11 và Mâm Cỗ Sân bay Long Thành. Và Vũ Đông Hà cho rằng đem Mâm Cỗ Sân bay Long Thành vào để chia chát, chia quyền thì phải có ăn chia, thì để anh nào mà phe nào thì được nhiều quyền, chia nhiều, và phe nào ít thì chỉ là. Và Vũ Đông Hà cũng lại đem những cái lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng ra để nói rằng là Nguyễn Trọng Lũ là đưa những cái tiêu chuẩn đó để chặn đứng các phe đối nghịch. Nhưng mà Vũ Đông Hà đặt vấn đề là tại sao Tổng Bí Lũ mang sân bay Long Thành vào Hội nghị Trung ương 11? Và Vũ Đông Hà cho rằng sân bay Long Thành là một cái con mồi béo bở, và anh em rút ruột công trình vĩ đại. Chỉ cần Trung ương Đảng và Bộ Chính trị duyệt dự án Long Thành và sau đó các đảng viên nghị gặt trong Đảng hội, tức là Quốc hội, phê chuẩn thì ngay lập tức toàn bộ bất động sản của phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất và vùng đất lân cận sẽ lọt vào vòng tư lợi của Đảng quân đội, đứng đầu bởi cha con Phùng Quang Thanh và Phùng Quang Hải, tức là anh Phú Trọng anh muốn mua chuộc Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải, anh đưa ra cái bộ sân bay Long Thành. Và Vũ Đông Hà cũng nhắc đấy tới Phan Châu Thành là vì cách đây năm 2014 Phan Châu Thành đã có bài phân tích và phê phán cái kế hoạch sân bay Long Thành, khiến cho cái phân án nó bị lủng lẳng mãi, cãi nhau mãi, cho đến lần này vẫn chưa quyết định, mà đi bây giờ mới có cơ hội để cho Nguyễn Phú Trọng đem vào. Lát nữa tôi sẽ lướt qua cái bài của Phan Châu Thành năm 2014. Nhưng mà tôi để ý đến cái đoạn này của Vũ Đông Hà. Dự án Long Thành sẽ mở đường cho tập đoàn lợi ích quân đội, biến lợi ích của dân tộc thành lợi ích của riêng mình qua việc san bằng Tân Sơn Nhất. Liên minh Trọng Lũ và Phùng Quang Thanh được củng cố, phát triển và gắn bó với nhau nhờ sợi dây tiền tỷ này. Những mẫu đất vàng của Tân Sơn Nhất và vùng ven của dân tộc sẽ được bầy đàn sâu chuột tiếp tục sứ mạng, giải phóng và bán dẫn, chia chắc. Riêng với dự án sân bay Long Thành thì người dân Việt Nam phải gánh món nợ ODA 18 tỷ đô la. Trong 18 tỷ đô này, bao nhiêu phần trăm sẽ lọt vào túi của 290 ủy viên Trung ương Đảng tương lai? Bao nhiêu phần trăm của cái phần trăm này sẽ lọt vào phe Dũng, phe Trọng, phe Sang, phe Thanh, phe Hùng và phe Phúc? Thế đây là Vũ Đông Hà cho rằng đây là cái mâm cỗ nó đem vào để nó chia chác cho nhau. Và Vũ Đông Hà cũng không quên thêm rằng mâm cỗ Long Thành thật sự không phải là 18 tỷ đô. Nó là mâm cỗ Long Thành Tân Sơn Nhất, trị giá tổng cộng từ 40 đến 50 tỷ đô, ngang bằng với ngân sách khủng của dự án đường sắt cao tốc trước đây. Và đó là lý do mà Tổng Bí Lũ đã nâng cấp Long Thành lên thành phương hướng chiến lược thứ tư trong Hội nghị Trung ương 11 của Đảng Sâu, Đảng Cộng sản bây giờ được gọi là Đảng toàn những con sâu. Và nhân dịp này thì tôi để ý, tôi cảm ơn Phan Châu Thành đã nghiên cứu rất sâu sắc về cái sân bay Long Thành này từ năm xưa, và năm nay lại đem ra vấn đề lại và phân tích rất là hay. Và tôi xin lướt qua cái chuyện cũ năm 2014 mà Phan Châu Thành đã phê bình rằng cái dự án sân bay Long Thành này giống như là dự án đường sắt cao tốc đã bị ba bác rồi. Nhưng mà tại sao năm xưa thì Phan Châu Thành đưa ra cái phê bình cái dự án sân bay Long Thành này là có năm cái lừa bịp. Cái lừa bịp thứ nhất là nó đưa những con số tốn kém rất ít, nhưng mà để rất nhiều sơ hở để cho những kẻ cơ hội tạo ra những chi phí đột xuất về sau. Lúc đầu thì sơ khởi thì đầu tư rất ít, nhưng mà cứ phải đầu tư thế nào thế ra vào. Đó là cái lừa bịp thứ nhất. Và cái lừa bịp thứ hai là cái ngân sách của cái dự án không to bằng cái sự lừa bịp thứ hai là ăn tiền bán đất cho Tân Nhất để lại. Và nó đẻ ra đất và đẻ ra tiền cùng lúc và ngổn ngộn rất nhiều. Và cái giá đất trung bình của sân bay Tân Sơn Nhất khi nó được đưa ra thị trường chuyển chủ mới và sử dụng sẽ là khoảng 30 đến 50 triệu đồng một mét vuông, là rất khiêm tốn, không tính giá trị các công trình xây dựng có thể khai thác cho mục đích mới. Như thế thằng em sân bay Long Thành sẽ đẻ ra là phương án nọ phương án kia là để rất nhiều tiền, đẻ ra đất vàng, tức là đẻ ra hàng chục tỷ đô la từ đất sân bay Tân Sơn Nhất trong thành phố. Dự án sân bay Long Thành phải được làm theo cách bán đất san bằng Tân Sơn Nhất để lấy tiền xây sân bay Long Thành. Thì dân nước còn dư ra hàng chục tỷ đô la nữa để làm bịp. Nhưng đất do sân bay Tân Sơn Nhất, dù máy bay vẫn đang bay, đã được chia xong. Thế là lý là nó vào tay thì chúng nó hết rồi, nó tư hữu hóa trước rồi, chưa có sản bằng nữa rồi. Đã được chia xong, có chủ hết rồi, đã dán sổ đỏ cho chủ đỏ hết kín rồi, chủ của nó là đầy tớ của nhân dân đó, là đảng ta chia nhau rồi. Lừa bịp thứ ba là ăn gian tiền giải thỏa. Đấy là vì nó đã chia chiếm đất rồi, bây giờ nó còn khai tiền giải tỏa ra để nó ăn gian thêm một lần nữa, nó được cái ăn tiền gian tiền giải tỏa. Và đấy là cái lời với sự lừa bịp thứ tư. Chúng ta quay lại các lý do sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, nó đều ra cái lý do mà tại sao lại phải có sân bay Long Thành mà thay cho Tân Sơn Nhất. Anh nói là quá tải vì lý do ô nhiễm. Nó bảo thế đấy. Sân bay Narita của Nhật nó ở ngay trong thành phố đó, tránh thì nó có trời đi đâu mà anh thấy là vì lý do ô nhiễm. Giờ lý do thứ hai là an toàn sân bay, nói rằng sân bay Tân Sơn Nhất gần thành phố Sài Gòn quá, Khang Tư Thành nói rằng Hà Nội sân bay quân sự Gia Lâm chỉ cách sân bay Nội Bài có vẹn 20 km thì sao? Đấy là còn cái sự lừa biệt thứ năm là cái bánh vẽ cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành đó nè. Thế là nó nói là sân bay Long Thành sẽ làm cái trạm trung chuyển cho vùng Đông Nam Á, thành sẽ có nhiều khách lắm, thống kê lão. Và từ cái thống kê lão đó tính là cái lợi nhuận lão đó, tức là cái là lừa biệt thứ năm. Và Phan Châu Thành kết luận rằng dù chỉ là tạm nắm sự lừa biệt thô thiển của Bá Dũng và đồng bọn trong dự án cho nó là như thế, tôi cũng vẫn biết rằng chúng sẽ cùng nhau nhất trí quyết liệt thông qua trong tháng. Đấy là lúc đó thì nói là thông qua, nhưng mà cuối cùng là bị các giới chuyên gia phản đối quá, cho đến bây giờ nó mới đem ra. Đấy là cái năm xưa. Nhưng mà cái bài quan trọng nhất là cái bài năm nay của Phan Châu Thành nói về sân bay Long Thành. Và tôi sẽ trích dẫn gần như toàn bộ cái bài này. Vì bài này rất là, tôi chỉ lướt qua những đoạn mà dườm già không cần thiết mà thôi. Và đây là nguyên văn, gần như nguyên văn cái bài của Phan Châu Thành năm nay. Liên hệ cái sân bay Long Thành vào với cái vụ mà TPP là vì là Phan Châu Thành cho rằng vì nó mất cái vú sữa TPP, nó đưa ra cái sân bay Long Thành này để nó coi như là nó cứu cái nền kinh tế của chúng nó. Phan Châu Thành mở đầu trích dẫn tóm tắt như thế này: khác với WTO và Liên Hợp Quốc, TPP hoàn toàn do Mỹ và các nước sáng lập cầm trịch theo luật chơi của họ, vì các mục tiêu rõ ràng và minh bạch. Cộng sản Việt Nam không thể dùng bổn lừa đảo cũ soạn lại trong hoặc kép, bổn lừa đảo cũ soạn lại nữa. Ngày xưa nó soạn bổn của nó như thế nào? Rằng là chỉ cần hứa nhưng không thực hiện việc cho tự do lập hội nghiệp đoàn, và nhiều điều kiện về minh bạch tài chính công, công bằng về thuế khoái khác. Không được nữa. Cho nên, đến trước hội nghị 11 thì Cộng sản Việt Nam đã hiểu là không thể rào vào TPP bằng cái cửa lừa như trước được nữa. Và Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ giấc mơ con TPP đó mà tìm cái phao kinh tế tự tạo khác. Bây giờ, chúng ta đồng hành là cái phao kinh tế tự tạo đó nha. Kết luận. Thật khôi hài, đó lại là dự án sân bay Long Thành mà Cộng sản Việt Nam đã nhắc lên đập xuống lâu nay. Nhóm thì âm thầm chuẩn bị ăn chia đất đai, nhóm thì dẫn mối vay tiền, nhóm không được ăn thì quyết liệt phản đối. Đánh nhau âm thầm cả chục năm qua, mấy năm nay đưa ra công khai thì bị dân phản đối dữ dội, đành phải gác lại. Còn bây giờ lại đem ra nữa. Sân bay Long Thành và Hội nghị Trung ương 11 của cái đấy. Cảm ơn Phan Châu Thành liên hệ để cái vụ sân bay Long Thành này tại sao đem vào chương trình nghị sự của Hội nghị Trung ương 11. Và cho rằng đó là vì bị bắt TPP dùng cái sân bay Long Thành là cái pháo cứu đảng. Liên hệ rồi cũng cái ngày 7 tháng 5 thì không nói gì đến cái Điện Biên Phủ à, mà chỉ nói đến sân bay Long Thành, nhưng mà cái này thì kiến chi đấy là không cần nói thêm. Và quan trọng hơn hết là Phan Châu Thành nói rằng thì chậm lũ, đã nói rằng cái sinh ra trong lành này quan hệ đến sự sống chết của đảng. Chuyện gì lạ vậy? Tại sao dự án sân bay Long Thành bỗng nhiên trở thành sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy? Và Phan Xuân Thành cắt nghĩa, tôi nói nội dung đó là sống còn trong khoảng kép với Đảng là vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, Hội nghị 11 là để chuẩn bị nhân sự, gồm hai nội dung tiêu chuẩn và số lượng ủy viên Trung ương 12, tức là cách đánh nhau sống còn giữa các phe nhóm lợi ích trong Đảng cho Đại hội 12 sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam. À, tức là sống còn là đánh nhau đến chết. Thứ hai, thì mà tôi tóm tắt là tô vẽ cái hình dáng của Đảng mà. Mà thật ra là liên hệ đến một cái ví von rất là ngộ. Hội nghị 11 là để sửa đổi mô hình tổ chức đảng, tức là ví von rất là hay, là tân trang cái bà già Cộng sản Việt Nam tàn ác 85 tuổi thành cái gái tơ. À, cái là sửa sắc đẹp. Thì đảng bây giờ xấu quá, hình ảnh của đảng xấu quá, bây giờ cái hội nghị là tân trang có thể bị không tham nhũng, là liêm khiết, là làm gương, hoàn toàn vì lý tưởng, không có gì đó đấy. Và Phan Châu Thành gọi là tân trang cái bà già Cộng sản Việt Nam tàn ác 85 tuổi thành ra gái tớ. Mà công nghệ tân trang là tân trang nghĩa là sửa rất đẹp, mà công nghệ sửa rất đẹp rất là dở. Tức là gì? Cắt ghép các bộ phận đảng gắn vào nhà nước và chính phủ để bảo đảm rằng, bảo đảm cho nó tăng tính đảng và bớt chồng chéo nhau, chỉ là phụ thêm. Cho nên, Đại hội 12 tới, cái Đại hội 12 mà chúng ta biết là đại họa với dân đó, Đại hội 12 tới rất có thể sẽ là đại hội cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì, cái này rất là hay, vì cái công nghệ tân trang bà già, chưa có tiền lệ. Nên nó càng là đại hội sống còn cho cả cái đảng 85 tuổi già nuôi đầy tội ác này. Và lý do sống còn thứ ba là gì? Là vội vã vừa vẹt. Với cái đảng viên chóp bu đang dự hội nghị 11 là sẽ dự đại hội 12 đó, ai cũng hiểu đó là cơ hội cuối cùng cho họ giành quyền lực và lợi lộc lớn từ nhiệm vụ đảng trao cho ngoài kẹp. Mà đi đôi là đổi màu tài sản cho con cháu, rửa tiền đấy. Đổi màu tài sản cho con cháu để trốn vào dân, để tội ác Cộng sản lại cho hàng triệu đàn em đảng viên còn chưa kịp giàu sụ như họ. Nên bọn ngu đó vẫn cố bám vào đảng, bọn nó sẽ phải hứng chịu tất cả cái tội ác. Mà bọn no rồi, tôi thêm là cái bọn ăn no rồi nó chạy được, nó đưa cái tội ác đấy cho cái bọn. Bây giờ còn ham lắm chưa nó, còn đói lắm cần vào, còn đang con mình. Ba mục tiêu sống còn trên của Cộng sản Việt Nam, dù là của mỗi cá nhân, của từng phe nhóm hay của cả đảng, đều sẽ không đạt được nếu đảng không có sống sót. Điều gì đe dọa sự sống sót của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay? Khi họ đang độc tài toàn trị xã hội, khi họ có quân đội và công an trang bị tận răng phục tùng, có đội ngũ đảng viên chân rết trong mặt kép đông đảo trên 3 triệu và có cả một xã hội quần chúng trong mặt kép rất hiền lành trong mặt kép, rất nhu nhược, đã được tẩy đảo hoàn toàn qua 3 thế hệ. Và nhất là khi họ có Cộng sản Tàu bá quyền đang ôm chặt lưng họ, ôm tất cả đất nước và tàu cũng bằng súng bằng đạn. Dường như không có gì đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay ngoài chính họ, hay nói chính xác hơn, ngoài sự ngu dốt và tham ác của họ thể hiện ra trong mọi mặt xã hội, mà trước tiên là kinh tế, đúng thế. Hơn ai hết, Cộng sản Việt Nam cũng hiểu rõ kinh tế Việt Nam rất ốm yếu và đang đứng trước một nguy cơ đại khủng hoảng ngay trước mắt trong năm 2015-2016 tới, vì họ đã đưa quốc gia đến tình trạng tồi tệ, tham nhũng tràn lan công khai ở mức độ lớn, nguy hại nhất lịch sử tham nhũng của con người, và thành cách sống của toàn Đảng Cộng sản Việt Nam và xã hội Cộng sản mà họ tạo nên. Hệ thống ngân hàng đổ vỡ,
chính phủ hết tiền và thâm hụt sâu, doanh nghiệp phá sản hàng loạt hoặc hết sức sản xuất, hết hay không có khả năng cạnh tranh, hết tài nguyên để bán, hết uy tín để đi vay, người lao động ngày càng cùng cực trong khi phải gánh thêm nợ cho chính phủ vay đến 1.000 đô la một người và nợ quốc gia đó tổng cộng đến trên 120% GDP, trong đó nợ xấu đến trên 20%. Thế hệ sau phải trả, mà thế hệ này vẫn không có tiền. Cái phao cứu sinh duy nhất cho nền kinh tế mà Cộng sản Việt Nam hy vọng nhiều năm nay là TPP, thì ngày càng xa vời. Và vừa rồi Cộng sản Việt Nam đã phải buông trong hoặc kép, chỉ vì không muốn nới lỏng một quyền tất yếu của con người là tự do hợp hội và nghiệp đoàn của người lao động. Đấy. Tình hình nguy cập đến nỗi nếu không có lối thoát kinh tế ngay trong hội nghị 11, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ nhanh chóng sụp đổ ngay từ cuối năm 2015 tới 2016. Tức là đại hội 12 dù bên nào có giành được nhiều ghế ngon hơn cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vì ai cũng hiểu sự sụp đổ kinh tế lần này sẽ rất lớn và dẫn thẳng đến sụp đổ thể chế Cộng sản, vì dân Việt sẽ không chịu đựng được nữa và sẽ không để bị lừa bịp tiếp được nữa. Thế là giải pháp sân bay Long Thành mà thực chất là dự án xẻ thịt đất nước, xẻ thịt nhân dân Việt ra để bán cho tàu, đổi lấy nhân dân tệ kèm những họng súng của tàu. Còn tệ hơn, cuộc 3X được đưa ra, vì đến lúc này đó là giải pháp cứu nguồn kinh tế duy nhất của Cộng sản Việt Nam. Mấy chục năm qua Cộng sản Việt Nam đã đánh đĩ bốn phương rồi, chúng không còn con đường nào khác, không còn mặt mũi nào lừa lái được nữa, nên nó phải được chấp nhận bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong hội nghị 11 vừa qua. Đó là khúc gỗ duy nhất chúng có thể ôm lấy làm phao kinh tế cứu đảng lúc này, sau khi cái phao TPP đã tự phải tuột ra. Và đến đây là nói về cái ảo vọng tự cứu của bọn người dân Cộng sản. Tại sao Cộng sản Việt Nam hy vọng sân bay Long Thành có thể cứu chúng? Có nhiều lý do để Cộng sản Việt Nam tự huyễn hoặc mình và hy vọng sân bay Long Thành có thể cứu họ. Lý do thứ nhất là nó hy vọng rằng cái sân bay Long Thành sẽ cứu được cái nguy cơ, một trong bốn nguy cơ đó. Cho nên nhắc lại là luôn luôn bọn Việt Nam Cộng sản nó bị ám ảnh bởi bốn nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là kinh tế tụt hậu. Muốn cứu kinh tế tụt hậu thì nó lại sợ là chạch hướng, không còn là Cộng sản nữa. Và cái nguy cơ thứ ba là tham nhũng. Và nguy cơ thứ tư là diễn biến hòa bình. Bây giờ nguy cơ thứ nhất mà sợ sụp đổ kinh tế, cho nên đem sân bay Long Thành ra để thay cái pháo TPP, bắt buộc phải đem cái pháo TPP thay thế, cái pháo là sân bay Long Thành thay thế, mà Cộng sản hy vọng và theo đuổi từ 4 năm nay, nhưng phải đã phải buông ra vì sợ chết đất, tức là theo đuổi cái TPP 4 năm nay, nhưng mà bây giờ phải buông ra vì sợ chết. Vì Mỹ đã đặt điều kiện là phải dân chủ hóa chế độ, phải có lao động tự do kinh doanh, và phải trả lại quyền sở hữu đất đai, bạn buông ra thì chết. Vì thế nên, sân bay Long Thành là sự thay thế bắt buộc cho cái phao TPP mà Cộng sản Việt Nam hy vọng và theo đuổi từ 4 năm nay, nhưng đã phải buông ra vì sợ chết. Dự án sân bay Long Thành là năm xưa đã bị bác, là bây giờ lại được đưa ra hội nghị Trung ương 11 và âm thầm thông qua rồi đấy nhá, mà không công bố gì cả. Không phải vì nó đột nhiên có hiệu quả, mà vì lý do nó đột nhiên thành phao sống còn của đảng, để từ hội nghị 11 đảng sẽ chỉ thị cho Quốc hội biểu quyết ngay cuối năm 2015, và rồi chính phủ sẽ vội vã triển khai thực hiện nó để cứu đảng, để cứu nhau và để cứu ngày tàn của đảng trước khi tan rã. Các triệu chứng sụp đổ đó của Cộng sản Việt Nam hiện nay đều đã rõ ràng và khá tương đồng với tình trạng của các nước Cộng sản Đông Âu và nước ngoài Nga trước khi bức tường Berlin sụp đổ, với cái phao kinh tế SEV.
SCP là chữ viết tắt, dịch ra thành Hội đồng Tương trợ Kinh tế. Mà cái hội đồng này là Liên Xô ra đời vào sau khi đã được đồng minh giúp đánh bại đế quốc Đức. Hội đồng Kinh tế, Tương trợ Kinh tế này là bao trùm cả tất cả các nước chư hầu của Liên Xô, chứ không phải chỉ mình Liên Xô mà thôi. Những lần trước Cộng sản Việt Nam được gia nhập WTO vào năm 2006 và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2014 là nhờ những cú lừa trơ trẽn hèn hạ của Cộng sản Việt Nam với WTO và Liên Hợp Quốc rằng họ sẽ để cho xã hội có tự do tôn giáo, đó là lời hứa với WTO, và rằng họ có nhân quyền, đó là lời hứa với Liên Hợp Quốc. Rồi sau đó thì lơ đi không thực hiện những lời cam kết cấp quốc gia đó. Mà từ trước, họ đã biết sẽ không thực hiện, và WTO hay Liên Hợp Quốc đều mắc lừa và không thể làm gì vì không có các cơ chế trừng phạt hay khai trừ nào với cái bọn lừa đảo này cả. WTO và Liên Hợp Quốc, tức là cả thế giới, chưa gặp trường hợp mà chính phủ nào lại nuốt lời và lừa đảo họ trắng trợn như bọn Cộng sản ở Việt Nam. Nhưng vì là các tổ chức rất lỏng lẻo và quá hình thức cồng kềnh qua với quá nhiều vấn đề và khuyết tật của thế giới, nên họ đành chấp nhận kẻ lờ biệt lưu manh như Cộng sản Việt Nam trong hàng ngũ. Mà bây giờ đến TPP thì khác nha. Khác với WTO và Liên Hợp Quốc, TPP hoàn toàn do Mỹ và các nước sáng lập cầm trịch theo luật chơi của họ, vì các mục tiêu rõ ràng và minh bạch. Cộng sản Việt Nam không thể dùng bổn lừa đảo cũ soạn lại nữa. Là chỉ cần hứa nhưng không thực hiện, việc cho tự do lập hội nghiệp đoàn và nhiều điều kiện minh bạch tài chính công, công bằng và về thuế khóa khác. Cho nên, đến trước hội nghị 11 thì Cộng sản Việt Nam đã hiểu là không thể vào TPP bằng cửa lừa được nữa. Và Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ giấc mơ con tàu TPP đó mà tìm cái phao kinh tế tự tạo khác. Chứ vấn đề là anh bị lộ tẩy rồi, ta lật tẩy rồi. Thì 16 tỷ đó đâu ra là ODA mà Nhật nó có đưa hay không? À. Và Vũ Đông Hòa bình luận rằng cái phao đó là cái gì? Thật khôi hài, đó lại là dự án sân bay Long Thành mà Cộng sản Việt Nam đã nhắc lên đặt xuống lâu nay, nhóm thì âm thầm chuẩn bị ăn chia đất đai. Nhóm thì dẫn mối vay tiền, nhóm không được ăn thì quyết liệt phản đối, đánh nhau âm thầm cả chục năm qua, mấy năm nay đưa ra công khai thì bị dân phản đối chứ rồi đành phải gác lại. Và Phan Châu Thành đặt vấn đề là tại sao sân bay Long Thành có thể thay thế TPP? Và tôi là lập tức tôi nghĩ rằng với cái sân bay Long Thành thì nó nhận được viện trợ của tàu chứ không phải là của ODA đó, vì sân bay Long Thành sẽ là nguồn cung cấp tiền và cung cấp lý do vay mượn tiền cho Cộng sản Việt Nam cho những mục tiêu và nhu cầu, không phải là sân bay Long Thành của Cộng sản Việt Nam. Nhận ở đâu? Nhận từ phương Bắc. Sân bay Long Thành dự kiến chi phí 15-18 tỷ đô la, tức là Cộng sản Việt Nam có thể đi vay vài tỷ cho mục đích khác. Sân bay Long Thành cũng sẽ cung cấp khối lượng bất động sản là đất cực kỳ lớn trị giá hàng vài chục tỷ đô la từ sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực thị xã Long Thành. Có nghĩa là tạm thời trong mấy năm tới, sân bay Long Thành có thể cung cấp nguồn thu vài tỷ đô la mỗi năm, dễ dàng cho các nhu cầu giữ gìn chế độ ngày càng tăng vì nguy khốn của Cộng sản Việt Nam. Trong ngoặc đơn là chủ yếu là cái gì? Là nuôi lực lượng công an các loại hàng triệu kẻ để đàn áp dân, mất đất, mất việc, mất hết quyền của con người. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là gì? Cái này hai này. Dự án sân bay Long Thành vì kích cỡ và đặc thù vô lý không cần thiết của nó. Nó đáp ứng nhu cầu tham nhũng của hầu hết các nhóm lợi ích đang hoành hành trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là nhóm chính phủ của 3X, nhóm quân đội của Thanh Heo, tức là Phùng Quang Thanh, và nhóm địa phương lớn của Hải và Quân. Hải là Lê Thanh Hải và Quân là Lê Hoàng Quân, bí thư và chủ tịch Thành Hồ. Cả nhóm sâu của Tư Sâu nữa, lại còn nhóm địa phương ở Sài Gòn và Đồng Nai, tất nhiên cả nhóm công an và nhóm đảng, đoàn thể nữa. Anh Châu Thành chửi một câu rất hay. Cả cái lũ này, chó nào cũng được phần xương ngập miệng, cho nên khó chu chéo. Anh chịu đồng đều mà quyền lợi khác nhau. Nguồn cung cho các nhóm lợi ích tất nhiên sẽ lẫn vào các chi phí giải tỏa 3.000 hecta đất ở Đồng Nai, thanh lý nhà đất của hơn 1.000 hecta ở giữa Sài Gòn, chi phí tài chính trong việc đi vay tiền cho dự án, chi phí đấu thầu và chi phí xây dựng dự án, nó còn đến từ việc nghệ thuật, từ nghệ thuật tạo ra các chi phí phát sinh. À, nãy giờ tôi tìm cái chữ này mãi, bây giờ điều thành các chi phí phát sinh, tức là anh nào làm nhà chừng gì, anh phát sinh cái gì để anh tăng lên. Chi phí phát sinh sẽ làm tăng giá trị xuất bất động sản từ 18 tỷ đô la lên 25 tỷ, hay 30 tỷ, hay 40 tỷ đô la, tùy cơ và hội, tùy cơ trong một kép và tùy hội vào trong một kép. Như vậy, cơ hội cho các nhóm lợi ích của Cộng sản Việt Nam trong dự án sân bay Long Thành rất lớn, và đến từ mọi hướng, tổng cộng trong 10 năm tới có thể là khoảng 50% khiêm tốn trong một kép của 50 tỷ đô la, và 25 tỷ đô la sẽ bốc hơi, con số đủ cho ở nước khác người ta xây được 2 hay 3 cái sân bay cỡ Long Thành, nhưng hiệu lại hiệu quả hơn. Đây là lý do đã đoàn kết trong một kép, lý do đã đoàn kết Đảng Cộng sản Việt Nam lại trong hội nghị 11 vừa qua. Đoàn kết đi ăn chia đồng đều thì nó có đoàn kết thôi. Đấy là lý do thứ ba là bán nước để cứu Đảng. Thứ ba, dự án sân bay Long Thành chắc chắn đã được sự ủng hộ toàn diện và mạnh mẽ của Tàu Cộng. Mục tiêu, cảm ơn Phan Châu Thành, bây giờ cũng dùng chữ Tàu Cộng chứ không nói Trung Quốc nữa. Mục tiêu của Tàu Cộng là tham gia thật sâu đến từng thứ nhỏ nhất như con đỉa, lá điều vào kinh tế Việt Nam để khuynh đảo và phá hoại. Thì sân bay Long Thành là thứ chúng không thể bỏ qua. Chúng sẽ cho vay nhân dân tệ qua ngân hàng AIIB đó, cái ngân hàng mà nó mới lập ra là lập với các anh Việt Nam cộng nhà nhau vô lắm. Qua ngân hàng AIIB sẽ được ra đời cho các cơ sở hạ tầng như sân bay Long Thành. Chúng sẽ đấu thầu và thắng đa số các gói thầu ngon nhất, dễ làm nhất mà dân Việt Nam thừa sức làm nhưng Đảng không cho vì không có tiền tệ. Nhất là với các gói thầu cung cấp thiết bị dỏm nhờ giá rẻ. Chắc chắn vì dự án sân bay Long Thành Cộng sản Việt Nam sẽ cung cấp cho tàu một khu đất lớn riêng cho người tàu làm Chinatown trong khoảng trên 50 đến 120 năm như Tây Nguyên Vũng Áng, nhưng ngay cạnh Sài Gòn, kết nối với các đặc khu tàu khác, chúng đã được kính tặng trên là kép trên khắp nước Việt Nam, từ Móng Cái đến Cà Mau, tạo thành chuỗi ngọc trong là kép. Xích chặt cổ tay chân cẳng rốn là liền nhau nhá, siết chặt cổ tay chân cẳng rốn bụng đầu đít dân Việt và nước Việt. Nói tóm lại, dự án sân bay Long Thành là cơ hội tốt nhất để Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh và đẩy nhanh tiến trình bán nước Việt cho tàu theo tinh thần thành đô của chúng, với một nghịch lý nhỏ là sau khi bán nước, dân Việt còn mắc nợ. Bán nước rồi mà còn mắc nợ. Bán nước rồi không được trả cái giá cái gì mà lại còn mắc nợ. Sau khi bán nước, dân Việt còn mắc nợ tàu thêm vài chục tỷ đô la nữa. Cộng với chi phí quốc tế Cộng sản tàu giúp nuôi miền Bắc chống Mỹ chiếm miền Nam, trước đó đã được Tàu Cộng quy ra thóc là khoảng trên 650 tỷ đô la, còn treo đó chưa đòi. Thì mỗi người dân Việt hiện nay đang nợ Tàu Cộng khoảng trên 700 tỷ đô la trên số 90 triệu người. Tương đương, mỗi người Việt nợ Tàu gần 8.000 đô la một người, hay trên khoảng trên 160 triệu đồng Việt Nam của một người. Thứ tư, lý do thứ tư, riêng với phe tưởng thú Basic, Thủ tướng nói lái là tưởng thú Basic, người đang nắm và điều phối nền kinh tế của quốc gia, tức là của Đảng, dù Đảng, quân đội, công an, các đoàn thể đều có những nồi cơm sạch xanh riêng mà Đảng chia ra và chính phủ không được kiểm soát, thì dự án sân bay Long Thành là thế mạnh của họ để lấn lướt phe lũ. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì chỉ có phe 3X mới có thể đưa nền kinh tế vượt qua khủng hoảng trong quá kẹp. Mà khủng hoảng mà chính chúng nó tạo ra bây giờ nó hứa rằng nó sẽ chỉ nó mới đưa ra khỏi khủng hoảng thôi. Thì cái nền kinh tế khủng hoảng đó sẽ đến trong vòng 1-2 năm tới và kéo dài ít nhất từ 5 đến 10 năm. Và điều đó, triệt và khủng hoảng sẽ quyết định có thể kéo dài sự tồn tại của cả Đảng Cộng sản Việt Nam trên giải đất này. Có nghĩa là duy nhất 3X ở vị trí và tư thế có thể cứu Đảng, cho Đảng ăn tiếp hiện nay bằng các dự án bán nước từ từ và toàn diện cho tàu như sân bay Long Thành của 3X. Nên 3X đã và sẽ làm tất cả để chiếm thế thượng phong trong hội nghị 11, rồi đại hội 12, tức chiếm ghế Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước. Điều đó có nghĩa, vì tác giả của phương án sân bay Long Thành cứu Đảng Cộng sản Việt Nam là 3X, nên Lú và cả Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải tuân theo. Và người của phe 3X cũng sẽ giữ thế ghế Thủ tướng, chỉ may ra còn ghế của Hoái, Quốc hội đó, là giữ được cho Đảng Lú. Vậy là sân bay Long Thành sẽ đổi tên Đảng Lú thành Đảng X, tức là một ẩn số chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tóm lại là kết luận là tương lai kinh tế Việt Nam treo thăm trong thòng lọng có tên là sân bay Long Thành. Sau hội nghị 11 Cộng sản Việt Nam, thì tôi đây là Phan Châu Thành biết, chúng đã quyết thực hiện quyết liệt sân bay Long Thành rồi, bất chấp tất cả, nhất là chính vì tính không hiệu quả kinh tế của nó cho dân nước, nhưng lại hiệu quả cho Đảng. Còn sự cần thiết là với Đảng, không phải với dân tộc, thì lại đã trở nên cấp bách đến sống còn rồi. Thế cho nên, chỉ còn là chúng sẽ làm điều đó như thế nào đây mà thôi. Không còn hy vọng chúng sẽ không thông qua sân bay Long Thành ở Quốc hội như tới như là bác Tấn Vân Công và nhiều người khác đã cố kêu gọi lương tâm cộng sản vì cái vụ bô xít đó đâu. Kêu về cái câu này đâu. Kêu gọi cái không tồn tại, tức là cái lương tâm cộng sản đó, chả phải là việc làm vô nghĩa và đau lòng cho 90 triệu dân Việt suốt bao năm qua hay sao? Nhưng mà Phan Châu Thành chỉ biết là ngồi than rằng người tính không bằng trời tính. Vì chính sân bay Long Thành sẽ là thòng lọng siết vào cổ nền kinh tế trống rỗng của Việt Nam hôm nay, tức là siết vào cổ những cái cổ béo mập của bè lũ Cộng sản Việt Nam, như 3X, như là Thanh Heo, như là Hồ Chó. Cổ nó là cổ Mao, và đưa ra chiếc vành móng ngựa của dân tộc Việt Nam trong đầu thế kỷ 21 này. Đấy là tôi cảm ơn Phan Châu Thành cho tôi một bài rất là sắc đáng, vì thế cho nên tôi không ngần ngại mà gần như nguyên văn nhiều đoạn. Và đây là kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự của tuần này. Như chúng ta đã tính từ trước, một bản cộng sản nó mắc một cái thế kẹt là nó theo Mỹ thì nó mất Đảng, mà theo tàu thì mất nước. Thực ra là đặt hai cái đó là một cặp đối nghịch thì cũng không được xác đáng cho lắm, tại vì trước sau nó vẫn theo tàu thôi, còn cái theo Mỹ là nó đóng kịch, cho nên không bao giờ nó cứ có cái vấn đề là nó sợ mất theo Mỹ thì mất Đảng, tức là nó chỉ có sợ cái sợ của nó là nó có tháo cái được với Mỹ hay không mà thôi. Cái tháo cái của nó là nó đóng cái màn kịch theo Mỹ để không mất Đảng, nhưng mà nó tháo cái Mỹ là vì nó hỏng, là bởi vì nó tính lầm nước bài. Tháo cái là gì? Tháo cái là đánh xì phé, mà con bài tẩy của mình người ta không biết là cái gì, mà cái con những cái con bài lật ngửa đã lật ngửa của mình rồi, chỉ thiếu con bài tẩy thôi. Và người ta căn cứ vào cái con bài tẩy đó là cái gì ở trong cái bộ những cái con bài đã lật ngửa, thì người ta biết là cái thế bài của anh này hay anh kia là anh nào hơn anh nào. Và Việt Nam Cộng sản đã tính lầm cái bài tẩy của Mỹ, trong khi Mỹ biết tổng cái bài tẩy của anh là cái gì. Khi nó biết được rằng, khi bọn Việt Nam Cộng sản, nó biết rằng Mỹ về Á Châu Thái Bình Dương đối phó với Tàu Cộng, chỉ có 3 mũi dùi, tức là địa chính trị, địa kinh tế và nhân quyền. Và về địa chính trị thì nó tính toán rằng Mỹ cần nó, cần bọn Việt Nam Cộng sản bỏ tàu để theo Mỹ. và về địa chính trị, thì nó cũng tính rằng Mỹ cần vào Biển Đông vì quyền lợi dầu hóa, cho nên sẽ cần nó hơn là cái gì khác, và sẽ cho nó nhiều quyền lợi để nó giữ lời hứa là bỏ tàu theo Mỹ. Nhưng mà cả hai cái đoán tẩy của Mỹ đều sai. Mỹ đâu có cần nó để bỏ tàu. Thì như là Bắc Triều Tiên, nếu mà nó không bỏ tàu thì nó chết trước thằng tàu. Và vấn đề nhân quyền, nó tưởng rằng Mỹ có thể nhân quyền là vì là thương người với, thì cái quyền lợi đâu phải của quyền lợi của nước Mỹ, cho nên có thể Mỹ sẽ nhắm mắt làm ngơ cho nó về vấn đề nhân quyền để đổi lấy cái việc mà nó bỏ tàu theo Mỹ và nó hứa hẹn cái quyền lợi dầu hóa Biển Đông. Cả ba cái đó đều sai. Mà cái mà nhân quyền mà nó tính rằng nước Mỹ có thể nhượng bộ nó được thì chính lại là quyền lợi quốc gia của Mỹ. Mỹ cần nhân quyền vì những cái nào nước những nào mà hợp tác về kinh tế với Mỹ mà không có vấn đề nhân quyền, không có sở hữu tư nhân mà nền kinh tế tư bản, mà không có sở hữu tư nhân tự do cạnh tranh, tự do lập hội, thì làm sao mà anh chơi với tư bản, anh giữ cái độc quyền cai trị để ngày nào đó anh thịt tư bản, chậm hơn nữa là cái mà nhãn hiệu của anh, nhãn hiệu cộng sản, thì anh chỉ có thôi cộng sản khi nào anh tự do dân chủ. Vì thế cho nên tự do dân chủ và nhân quyền là quyền lợi của nước Mỹ khi chơi với anh. Anh Việt Nam cộng sản tính sai, đoán sai cái tẩy của Mỹ, trong khi của tẩy của anh, của anh Việt Nam cộng sản là Mỹ biết tổng đi rồi, biết tổng là anh chết đến nơi rồi, anh không có cái gì để còn anh lang bơ vơ như chó mất chủ, kể cả cái chỗ dựa cuối cùng anh nước tàu cũng đã từng là kẻ có nợ máu với anh rồi, bây giờ anh đã bán nước cho tàu từ khuya rồi. Em bây giờ giả dụ mà anh có vẻ theo Mỹ ấy, cũng không theo được, cho nên Mỹ nó biết thừa rồi, anh cần nó hơn là nó cần anh. Thế mà anh lại dụ Mỹ bằng những quyền lợi mà Mỹ không cần, mà cái Mỹ cần thì trao đổi đến nhân quyền lại anh lại không có để đưa ra, cho nên anh rớt thi tuyển vào TPP. Và anh rất thi tuyển vào TPP thì anh chỉ có chỗ dựa cuối cùng của tàu là ảo vọng, nhưng mà anh tạm thời an ổn như thế thôi. Anh tưởng là anh đưa ra cái sân bay Long Thành thì tàu nó sẽ dùng cái quỹ AIIB. Thực ra cái AIIB khi mà tàu đưa ra để cạnh tranh với đồng đô la của Mỹ thì lập tức 40 nước nhào vô. Và Mỹ thì bị Nhật thì đứng ngoài, nhưng mà cười cười thôi. Người ta vào vô với tư cách là đồng sáng lập. Anh sức mấy anh một mình thao túng được. Và cái vốn anh bỏ ra thì có 40 tỷ đô la, và dù là hứa 100 tỷ đô la, làm sao so sánh được với Ngân hàng Thế giới với lại Quỹ Tiền tệ Quốc tế. AIIB chỉ là cái pháo xì. Mà anh đem bán nước để bán tàu nó cũng không cần, là bởi vì nó chiếm, nó vào trong nhà anh rồi, nó chiếm hết quyền lợi kinh tế của anh, kể cả cái đảng cộng sản của anh nó cũng bị tàu hóa đến quá nửa rồi, chứ nó đâu cần anh cái gì nữa. Thành anh nó bỏ túi nhờ nó cần phải mua chuộc anh cái gì nữa. Và về địa chính trị cũng thế, đối kể và cả nước tàu về địa chính trị thì chúng ta đã từng thấy là Mỹ đánh dụng tất cả các thuộc địa của tàu từ Trung Á cho đến Trung Đông và Bắc Phi với cách mạng Hoa, với cách mạng màu rồi thì còn gì nữa để mà Mỹ phải nể nang nước tàu về vấn đề địa chính trị với địa kinh tế. Và bây giờ sau khi đã đẩy lui tàu ở từ khắp thế giới thì bây giờ mục tiêu cuối cùng mà Mỹ hạ là chính nước tàu. thành những cái chính cái chỗ dựa cuối cùng của anh Việt Nam Cộng sản là nước Tàu. Cũng càng lo cái bản thân của anh chưa xong, sức mấy nó cứu anh. Anh đừng có đem cái chỗ dựa đó mà ra dọa Mỹ. Tóm lại, Việt Nam Cộng sản đã nhiều lần được Mỹ chia tay ra, mà đã nhiều lần nó bỏ cơ hội, vì nó là cái thứ cộng sản cải đạo để thành cộng sản. Và nếu nó buông ra thì nó còn gì đâu. Bao nhiêu lợi quyền tốt qua tay mình, bây giờ buông ra thì hết. Cái bọn trí thức lầm theo cộng sản thì người ta còn có thể còn có đường về. Cái bọn côn đồ theo cộng sản, chỉ có cộng sản cho nó cái quyền được làm côn đồ để ngồi trên đầu của người ta. Thì cái bọn đó là cái bọn nó sẽ ba cố bám đến chết. Và cái kể cả bọn Trọng Lũ hay là bọn Ba Dũng gì sẽ xuất thân cũng là một thứ côn đồ chứ cái gì đâu. Cho nên luôn luôn tôi nhắc nhở chúng nó rằng chúng nó là Việt Nam có cơ hội nhiều lần, mà luôn luôn nó nhỡ tàu là vì nó ngu, và nó bản chất của nó không phải là cái bản chất mà có thể từ bỏ cái chế độ mafia cầm quyền cho nó được. Cho nên nó có cơ hội mà luôn luôn nó phải bỏ chạy, và vì nó bỏ chạy cho nên nó rớt thi tuyển vào TPP. Và bây giờ nó ảo vọng hẳn như là Phan Châu Thành nói là nó tự cứu, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó tự cứu với cái ảo vọng rằng nước Tàu sẽ là chỗ dựa cuối cùng của nó. Cho nên kết luận của tôi rằng vì tự cứu lấy cái tính mạng của mình mà nó đang loay hoay, nó để đủ mọi cách, mà nó dựa vào tàu tàu như thế mà nó bỏ lỡ cái cơ hội xuống cọc an toàn này, thì tôi e rằng nhiều người nói rằng nó sẽ chết theo tàu, nhưng mà tôi e rằng nó không sống nổi đến cái ngày nó tàu chết để nó chết theo tàu đâu. Kết luận của tôi là bọn Việt Nam Cộng sản nó loay hoay tự cứu, nó đối phó sàng kiểu này thì so với cái chết của nước Tàu thì chắc chắn là nó chết trước và chết chắc.